Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay có tựa đề Di sản thuộc linh Caleb sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được rằng việc trung tín với Chúa không chỉ là việc của chính mình mà còn là điều cần phải truyền dạy cho con cháu để chúng có một đời sống đi trong đường lối Chúa, hưởng phước hạnh đời đời của Ngài ban cho. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giô-suê chương 14 câu 6 đến câu 15.
Vả con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-ni-a. Khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Ca-đê-ba-ni-a sai tôi đi do thám sứ thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng, còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời, vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rầy, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi, tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó, vì bây giờ ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng? Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hebron cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó Hebron bị ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kê-nít làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vả, khi xưa Hebron gọi là Kiriat Araba. Araba là người dền dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giã.
Câu gốc của bài học: Nhưng vì kẻ tôi tớ Caleb ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân số ký chương 14 câu 24. Câu hỏi suy gẫm: Ông Caleb được bao nhiêu tuổi khi câu chuyện này xảy ra? Ông đã xin ông Giô-suê điều gì? Vì sao? Câu chuyện ông Caleb nhắc nhở chúng ta điều gì về việc sống bởi đức tin? Kính thưa quý vị, khi nhắc đến ông Caleb, chúng ta nhớ đến câu chuyện 12 thám tử vào đất Canaan, dân số ký chương 13. Trong khi 10 thám tử khác sợ hãi khi nhìn thấy những người cao lớn và làm nản lòng dân chúng, thì ông Caleb và ông Giô-suê đã tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Phần thưởng dành cho đức tin của hai ông, hai người duy nhất của thế hệ mình, được đặt chân vào đất hứa. Khi làm thám tử tại Canaan, ông Caleb được 40 tuổi, câu 7, và khi câu chuyện này xảy ra, ông đã được 85 tuổi, câu 10. Ông đã là một chiến sĩ trung thành trong 45 năm. Tất cả dân Chúa lúc bấy giờ đều là những thế hệ sau và họ nhìn hai ông như những anh hùng. Ông Caleb có quyền yêu cầu ông Giô-suê cho mình một vùng đất yên ả, màu mỡ, nhưng không. Ông đã xin ông Giô-suê ban cho tôi núi này, nơi mà ông biết rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó, vì tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Câu 12. 45 năm trước, ông Caleb đã tin cậy Đức Chúa Trời, đã chiến đấu. Hiện nay, ông vẫn tin cậy Đức Chúa Trời, vẫn chiến đấu. Đối với ông, đặt chân vào đất hứa không có nghĩa là cuộc chiến đã chấm dứt, kẻ thù còn đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Cũng vậy, chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi Chúa ban cho, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho hành trình thuộc linh. Mỗi ngày vẫn phải tiếp tục hành trình này, tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù vẫn đang rình rập chúng ta. Có 5 lần Kinh Thánh dùng cụm từ người trọn thành theo Jehovah Đức Chúa Trời của Israel để nói về ông Caleb. Dân Số Ký chương 14 câu 24, chương 32 câu 12, Phục Truyền chương 1 câu 36, Giô-suê chương 14 câu 9 và câu 14. Thế hệ sau sẽ nói gì về chúng ta? Chúng ta sẽ để lại những gì cho con cái mình? Từ ông Caleb đã sinh ra một người con gái là Aksa. Cô hăng hái xin cha cho nhận những suối nước, các quan sát chương 1 câu 14 và câu 15. Và con rể là ông Othniel, quan sát đầu tiên của dân Israel thời kỳ hậu Giô-suê, các quan sát chương 1 câu 13 và chương 3 câu 9. Đức tin của ông Caleb không kết thúc, nhưng đã để lại cho con cái ông. Cha mẹ cần nhận thức rằng mình phải trung tín với Chúa không chỉ vì sự kêu gọi của Ngài cho mình, nhưng còn vì trách nhiệm đối với con cháu mai sau. Chúa có thể dùng cuộc đời gương mẫu của chúng ta một cách lạ lùng để khích lệ các thế hệ sau. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá. Chúng ta cùng hiệp chung cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con trung tín với Chúa cho đến giây phút cuối cuộc đời con. Xin Chúa dùng con để làm một tấm gương đức tin cho thế hệ mai sau. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã để lại di sản thuộc linh nào cho con cháu? Cho con luôn biết giữ mình, sống theo lời Chúa đức tin vững vàng, làm gương con cháu mọi đàng, gia đình tin kính, ngập tràn niềm vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.